Quỳnh, em không hay anh đến à? Ủa, bố em có chuyện gì buồn sao?
Uống nước đi anh.
Quỳnh, sao anh trả lời câu hỏi của anh? Cũng như mấy tháng nay, Trung hỏi quanh có sẵn sàng chấp nhận cuộc hôn nhân hay không? Để Trung xin ba má đến đây dạm hỏi, quanh cũng do dự không quyết định gì hết. Tại sao vậy?
Anh quên một điều quan trọng là em phải dứt khoát với một người trước khi nhận lời anh. Em vừa mới nói chưa xong.
À, xin lỗi em nha, anh quên cái lão già mắc dịch đó rồi.
Anh Trung, em có bằng lòng sự vô lễ của anh, nhất là cái giọng ghen tương ấy không hợp chỗ này.
Phải, anh ghen. Dù là anh ghen với một con người mình chưa hề quen biết, và sự ghen tương ấy nó đài đọa anh trong những tháng năm dài. Anh thao thức và lo sợ mất em một hôm nào. Anh yêu em và muốn rằng đôi mắt em đừng bao giờ nhìn thân thiết với một người đàn ông nào khác. Anh muốn đôi môi em đừng hé nụ cười, đừng giá, đừng thứ, đừng nói ra những lời gì dịu ngọt bất cứ với một ai. Anh muốn trên đời này chỉ có anh và em với một mối tình thơ trẻ.
Nếu không có người ấy thì em làm sao còn đến ngày giờ này để yêu anh, để thuộc về anh. Anh cảm ơn ông ấy mới phải.
Phải. Khi nào chúng ta thành hôn với nhau rồi, nghĩa là anh nắm trọn hạnh phúc trong tay, thì chừng ấy anh sẽ tìm đến ông ta lại ta mà nghĩa trả ơn đền. Còn bây giờ thì anh không thể để cho em đùa bỡn với tình. Anh phải đề phòng trái tim nhảy trật nhịp, anh phải chiến đấu bảo vệ tới cùng tình yêu tha thiết của đôi ta.
Anh không tin em sao?
Anh tin rằng em yêu anh, đồng thời anh cũng tin rằng ông ấy đang bám víu vào em mà giáng sinh tình cảm. Quanh, có phải thật ông ta yêu em không? Và có phải tình của chúng ta đang được thử thách cam go?
Không hề nói yêu em.
Phải, ông ấy không bao giờ nói tiếng yêu em. Nhưng tình yêu mà, tình yêu không cần thốt nên lời, cũng thừa sức mạnh tỏa ra trong ánh mắt làn môi. Anh quả quyết rằng ông ấy đã yêu em.
Anh Trung,
nếu không thì tại sao phải do dự, phải tính tới chuyện dứt khoát? Dù ông ấy không mở lời nói yêu em, nhưng em cũng cảm giác được tình yêu kia đang nảy nở. Anh biết mà, em đã lỡ mang ơn người ấy nên không nỡ làm cho người ta dở mộng. Nhưng em biết đâu bằng hành động ấy em đem lại cho anh biết bao nỗi thương sầu.
Dạ, coi bộ chú Trung cao hứng quá ha.
Tốt, ai cho ông vô nhà tôi?
Kìa cô Quân, tôi đem biếu quà cho cô mà.
Ông đi đi, tôi không nhận quà của ông đâu. Tôi nói rằng tôi không muốn nhìn thấy mặt của ông nữa kìa mà.
Thiệt, tội nghiệp ghê. Có của đến năn nỉ ý ôi dân cho người ta mà bị đuổi. Thiệt là khổ ghê.
Kệ tôi.
Cô Quân, trước mặt người giúp việc cho tôi mà nỡ nào cô nản lời với tôi chứ. Cô Quân, tôi...
Cậu ba, thật cậu gan lì. Tôi mà với cậu đó nha, tôi đào đất tôi chung tôi trốn mất rồi, chứ không còn mặt mũi nào ở đó mà nói thêm lời nào nữa cậu.
Nè nè nè, chuyện của tao mày không có xí vô nghe mày, tù đó.
Tôi thách cậu đó, cậu làm sao có lãnh thẹo thì làm. Chén đá mà đâu có sợ đụng với chén kiểu hả cậu. Thôi Quanh, anh về nhá.
Anh Trung, anh Trung. Còn ông về đi. Ông về đi chứ.
Mỗi lần gặp tôi có điều xô đuổi mắng nhiếc, thế mà tôi vẫn đến. Không phải vì ham muốn, vì dục vọng, mà là vì tình yêu. Một thứ tình cuồng nhiệt mà chính người trong cuộc không biết nó xuất phát từ nơi nào. Chỉ biết nó khơi dậy trong lòng những nguồn cảm xúc rạc rào. Tôi in hình bóng của cô vào trong những giấc mơ diễn ảo và trong cả những dự tính tương lai. Có lúc tôi tưởng quên cô vì bận biểu việc kinh doanh, nhưng mỗi khi lãnh cất một ngôi nhà xinh đẹp thì tôi lại liên tưởng ngôi nhà ấy dựng lên để cho đôi ta cùng xây hạnh phúc.
Ông chưa chiếm đoạt được tôi nên vẫn còn ham muốn mà đeo đuổi theo tôi. Ông đã hại tôi mang tiếng nhơ. Tôi hận ông, tôi hận ông lắm, ông biết không?
Cô hận tôi cũng phải, vì tôi là một thằng ngu đã nắm trong tay hạnh phúc mà còn đánh mất để rồi hối hận mãi trong lòng. Khi xa cô tôi mới thấy yêu tha thiết vô cùng. Lúc ấy tôi tự hào rằng mình đẹp trai, nhà giàu sang trọng, không thiếu gì người chờ đợi tôi nói một tiếng yêu, dù lời kia chỉ là một lời giả dối. Phải, có nhiều cô đã chạy đến với tôi, họ đến vì tiền chứ không phải vì tình. Giả dối được đáp lại bằng giả dối, chừng ấy tôi mới biết tình yêu chân thật của cô cao quý biết là bao.
Anh Tốt, anh không yêu tôi mà anh hỏi cưới tôi để làm gì?
Trời, Liên, anh đến đây làm gì?
Đến đây để làm gì? Để chứng kiến sự bạc tình của chồng tôi, và để thấy rõ bộ mặt phản bội của một cô bạn gái thân nhất của tôi. Quanh vẫn thường mai mỉa chuyện đời dời đôi, nào là chê trách con người đầy tham vọng đê hèn, nào là nói bọn con trai quỷ quyệt, bọn con gái lẳng lơ. Ôi cái đạo đức giả dối hào nhoáng biết bao nhiêu, con người chỉ nói toàn là đạo đức. Giờ đây lại chinh lý phục chồng của bạn mà không biết cái hổ thẹn trong lòng.
Liên đã nghi quan cho Oanh và không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, hãy để cho Oanh nói.
Nói? Còn nói gì nữa? Nhắc lại kỷ niệm học trò hay nói đến bằng hữu thâm tình, hay nói tôi đã ghen một cách đi mù quáng điên cuồng khi cô mới đến Sài Gòn bơ vơ lạc lòng. Tôi xót thương cô tìm đến an ủi, tôi đâu có ngờ cô là một cô gái lẳng lơ nhiều tham vọng xấu xa. Cô Oanh, cô cứ sống với một bộ mặt thật của cô mà không cần khoác lên màu đạo đức giả dối. Vì cô có quyền sống như những người mà cô đã phỉ nhổ.
Ông có thấy ông đã đem lại cho tôi những gì không? Ông đã khiến cho tôi mất tình thương của người cha đáng thương và khiến cho tôi phải lao mình vào đáy nước để rửa sạch oan tình. Ông đã làm cho đời tôi gian dở đau buồn. Tôi kinh sợ mà ông vẫn đeo đuổi theo tôi như một bóng ma âm thầm. Lần này ông lại làm cho tôi mất Liên, tôi mất bạn. Nhưng tôi chỉ cần nói cho Liên biết, tốt chính là kẻ đã làm cho tôi phải chịu xa xứ lìa quê và tan nát cả gia đình. Thì ra nhân tình của ông tốt lúc ở Gò Công là ngu quanh. Vậy mà tôi không biết gì hết. Khi nghe lời đồn đãi, Liên theo ba má xuống Bắc Túc về, lúc đó gặp Oanh. Nếu Oanh thành thật thì tại sao Oanh không nói cho tôi biết? Làm sao tôi nói ra được khi nghe Liên là hôn thê của tốt? Một tin như sét nổ trời long, bao nhiêu hoàng bão, bao nhiêu mộng mơ đổ vỡ. Tôi hổ thẹn với riêng tôi và thương cha già, phải tủi nhục với làng xóm thôn lân. Còn mặt mũi nào đâu nghĩ để tôi nghe dòm ngó mọi người. Rồi từ đó tới nay đã biết bao lần tôi muốn nói, nhưng chỉ sợ Liên buồn Liên khổ và sẽ sức mẹ đi nghĩ phần nào tình bạn thiên liêng.
Thôi, tôi chẳng còn muốn nghe những lời đạo đức giả nữa. Đồ dối trá, đồ lấy chồng người ta.
Oanh còn giận Liên không? Liên đến xin lỗi vì đã ghen lầm Oanh. Không có gì đâu, lúc nào Oanh cũng xem Liên là người bạn thân nhất của Oanh. Đời con gái, chuyện hôn nhân và yêu đương có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn của ta, làm sao không có những chuyện hiểu lầm cho được. Oanh yêu trung, đó là tình yêu lý tưởng, không vũ lợi, không vì nhan sắc hay vì tiền của. Liên rất mừng cho Oanh, chỉ buồn thân phận của Liên gặp phải người chồng như tốt, không có tư cách, không có tình yêu.
Gì đây? Vợ của thầu khoáng tốt đến nhà tôi làm gì chứ? Tôi không ưa mấy người mà tại sao gặp hoài kìa?
Dạ, thưa ba, đây chị Liên đến thăm con đó ba.
Không có giao thiệp với ai nữa hết á. Ba nhất quyết bắt con về Gò Công gả chồng. Thằng Xoài, thằng Mít, thằng Ổi, thằng nào cũng được á. Có chồng nhà quê mà nó biết giữ tín nghĩa, biết trọng danh dự, còn hơn gặp phải cái thứ lưu manh.
Thưa ba, lúc con ra đi đã tự nguyện làm nên sự nghiệp gì để lúc trở về quê gia đình mình được hãnh diện với bà con làng xóm, nhưng giờ đây sự nghiệp chưa thành mà ba bắt con phải quay về làng. làm sao khỏi tiếng chê cười, mặt mũi nào ngó người ta. Còn về việc hôn nhân thì ba ngày chưa ít duyên con. Hễ con đành bụng nơi nào ba sẽ tác thành cho con.
Nhưng nếu con lầm lẫn tâm tình trường thì hận khổ vô cùng, làm xấu hổ cho tông môn.
Con lọc lừa cẩn thận, quyết không để lỡ lầm, ba không nên bận lòng. Con biết liệu đời con.
Nghe con nói bà biết con để ý thương người nào rồi đó. Nè, ở Gò Công mà xấu hổ thì chạy trốn lên Sài Gòn được, chứ còn ở Sài Gòn mà hư hỏng nữa nha thì không có đất nẻ mà chung nha con.
Dạ thưa ba, anh Trung là người đứng đắn, có nghề nghiệp và thương yêu con thật tình lắm hả ba?
Thằng Trung nào? À, phải cái thầy thơ ký vẽ quả đồ cho ông tốt không? Ừ, thằng đó ba chịu à. Nhưng mà ba cần gặp nó để nhận xét phán đoán cho chu đáo hơn. Con biểu nó chiều lại dùng cơm với ba một bữa nghe không?
Dạ.
Coi đó, nó vui, nó đi bương bương như đi trên mây vậy đó. Ủa, mấy chú này đi đâu mà tràn vô nhà tôi vậy?
Dạ, chúng cháu tới xin lỗi bác về cái việc hôm nọ, và sau nữa để thưa với bác về cái chuyện cô Oanh.
Vụ con gái tôi không có dính dáp gì tới mấy chú hết á, mấy chú đi đi.
Có người yêu cô Oanh mà họ không dám nói, họ nhờ chúng tôi đến để trình bày đầu đuôi tự sự cho bác rõ. Và mới đời có con gái lớn thì gả đi, để lâu nó ế.
Thôi mày nói gì không có được, mày để tao mày. Dạ thưa bác, như từ cái thuở tạo thiên lập địa, trời đất còn mang mang, loài người chưa sanh nở, trên thiên đàng chỉ có ông A Dông và bà Ê Già, một nam một nữ sống chung nhau mà chẳng biết chi là tình ái. Dạ thưa bác, như tạo hóa là một đấng chi công, không bao giờ sai một vật gì làm quá phạm vi sức lực của nó. Ví như trâu thì cài ngựa, thì cởi bò thì kéo xe, lẽ đương nhiên định mệnh đã như thế thì không ai bắt chó mà đi cài thế cho trâu, hay là giống heo nai khỉ mà chạy mãi trên đường đời như ngựa cho được. Hết.
Mày còn vô duyên hơn thằng Rô nữa. Bộ đọc kinh hay sao mà mày nhắc tới ông A Dông với bà A Già?
Nè, mấy chú khi dễ tôi nhiều quá rồi nghe không? Tôi đi thưa lính cho coi.
Dạ đó là chúng tôi nói giùm cho ông tốt. Ông không chịu nghe những câu tả tình, tả cảnh, tả yêu đương súc vật của chúng con thì chắc là ông ưa tiếng quyển giọng kèn. Vậy thì ông già hãy ngồi xuống lặng im, mà bữa nay cha nội thật hên quá trời. Cuối năm mà được tam quay đến đàn càng, thật vui quá mạng mà ông còn la cái nỗi gì.
Ông vui lòng ngồi đó nghe tụi này thi hành nhiệm vụ liền tay, tụi tôi mà hốt bạc thì ông không bị đầy.
Tao không có tiền đâu để trả, mà tụi bây vừa bỏ túi bây vừa nhai, thiệt là cái thứ lưu manh.
Ông chớ sợ đừng lo tốn tiền, vì đã có người đi mướn tụi này tới đây mà ca hát rùm beng, làm như có loạn xảy ra trong nhà. Tiền công á thì lãnh trước rồi phân nữa,
khi xong rồi sẽ đánh hết một kỳ. Ông nghe tụi này hát bán nhà quýt kỳ, ê nhạc trưởng đêm quanh tù kỳ đi nghe bồ.
One, two, three.
Như con